Lợi ích thực tiễn của thiền tập. Thực tập thiền minh sát niệm xứ đem đến cho hành giả nhiều lợi ích thực tiễn như sau. Thứ nhất, thấy được tâm rõ ràng. Tâm vô hình, vi tế, thoạt đến, thoạt đi vô cùng nhanh chóng, nên thường ta không biết tâm ở đâu. Bây giờ bằng phương pháp tập chú tâm nơi đối tượng đang sanh khởi, hướng tâm trở về hiện tại, hành giả có thể thấy sự hoạt động của tâm rồi, dần dần hiểu được đặc tính của thân và tâm. Thứ hai, có tâm ổn định. Hành giả bắt đầu tập theo dõi tâm bằng cách theo dõi các đối tượng thân như chuyển động phòng xẹp của bụng, ngồi, đụng. Tâm sẽ từ từ được ổn định, bớt buồn lo, bồn chồn hay căng thẳng. Tâm bất an vì luôn bị tham sân si chi phối, vì đồng hóa với đối tượng nên không bao giờ chấm dứt suy nghĩ. Trong khóa tu, trước khi hành thiền, thiền sinh được bố trí cho tâm ổn định bằng cách nghe các sư tụng kinh, niệm hồng danh Đức Phật, thiền tâm từ, thiền tha thứ, rồi mới bắt đầu chú tâm theo dõi các đối tượng thân tâm. Khi tâm có sự hay biết càng lúc càng rõ về đối tượng, thì những ý niệm tục đế lúc đầu sẽ mờ dần, nhường chỗ cho các thực tại chân đế hiển lộ, nên tâm được an trú, định tĩnh. Thứ ba, vượt khỏi khổ thân và khổ tâm. Thân bệnh thường do thay đổi vì vật thực, thời tiết. Ngồi thiền khi thấy các trạng thái thân, tâm đang được ghi nhận sanh khởi và hoại diệt đến mức thật nhanh, thì hành giả đã đạt được tuệ sanh diệt. Nhờ tuệ giác này, hành giả có thể chế ngự được các cơn đau thân khi hành thiền hoặc một số bệnh nhẹ do thời tiết, vật thực gây ra. Chỉ đến khi kinh nghiệm được tuệ xả hành với trạng thái tâm rất quân bình mới có thể nói là thân đau mà tâm không đau. Thân tâm này luôn khổ nhiều lạc ít, đôi khi bị bệnh hoạn do kết quả của nghiệp quá khứ. Chỉ với tâm xả thăng bằng, vững mạnh, không còn thiên về thích hay không thích, ta mới có thể dễ dàng chấp nhận và vượt qua các khổ thọ từ những chứng bệnh do nghiệp gây ra mà thôi. Trong khi giao tiếp ở đời, đôi lúc các cảm xúc như bực tức, nóng giận, sợ hãi vừa khởi lên là ta có ngay phản ứng muốn bộc lộ thành lời nói, cử chỉ hay hành động để trút bỏ đi những trạng thái căng thẳng, nóng nảy, bức xúc đang tăng dần trong thân. Các trạng thái này của thân, tâm đang nổi bật mà vì vô minh nên không biết cách ghi nhận để chúng biến đi. Nhờ thực tập, biết ghi nhận chính xác và đúng lúc nên các trạng thái này thay đổi từ căng thẳng sang nhẹ nhàng, nóng sang nguội, và ý muốn thể hiện thành lời nói, hành động cũng tự động tan biến. Do đó nhờ biết chú niệm các đối tượng sanh khởi trong thân tâm mà ta lần lần giảm thiểu được các phản ứng biểu hiện bên ngoài, chế ngự được các nghiệp bất thiện về thân, khẩu, ý. Thứ tư, trí tuệ tăng trưởng. Thiền sinh khi đạt được tuệ sanh diệt rồi, tuệ xả hành, thì lúc đọc lại kinh sách sẽ có sự hiểu biết thấu đáo hơn, thâm nhập giáo lý dễ dàng, khác hẳn lúc trước, nhất là về các lời dạy của Đức Bổn Sư về pháp hành. Lý do vì chỉ sau khi thành đạo, đạt giải thoát giác ngộ rồi, Đức Thế Tôn mới thuyết giảng những lời này. Những người nghe, đọc sau này, nếu chưa đạt được một số kinh nghiệm thiền tập, sẽ không thực sự lãnh hội được thế nào là vô thường, khổ, vô ngã. Các tuệ giác này không những xóa sạch các hoài nghi, tà kiến, đánh tan óc bi quan lẫn lạc quan thường tình, mà còn khiến đức tin vào giáo pháp trở nên không lay chuyển. Và cũng là động lực mạnh mẽ đẩy hành giả tiến lên kinh nghiệm, những hiểu biết thâm diệu hơn. Thứ năm, biết mình không đi ác đạo. Trong khóa thiền, hành giả có cơ hội vun bồi nhiều thiện nghiệp như giữ giới, cúng dường, nghe pháp, tham thiền, khiến tâm hoan hỷ và tự tin, biết mình đang tránh xa được bốn khổ cảnh ác đạo. Từ đó, hành giả quyết tâm tiến bước trên đường tu tập giới định huệ để đạt được mục tiêu cuối cùng là giải thoát được mọi đau khổ như lời Đức Phật đã xác quyết.